Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, 26 tháng 7 năm 2016, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay sẽ cố gắng mang đến cho quý thính giả toàn cảnh thảm họa môi trường đang diễn ra tại Việt Nam do những nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên, sẽ trình bày nguyên nhân chủ quan của thảm họa cá chết tại Vũng Áng với câu hỏi vẫn chưa có ai trả lời, ai là người chịu trách nhiệm. Tiếp theo, trong chuyên mục môi trường hàng tuần, mời quý vị nghe phân tích và đánh giá của một số chuyên gia về việc chôn rác thải công nghiệp của công ty thép Formosa, thủ phạm của thảm họa Vũng Áng. Trong phần thứ hai của chương trình, mời quý vị đến vùng đồng bằng Tây Nam Bộ để biết cuộc sống cơ cực của nông dân nghèo ở đây trước tai họa hạn hán và nhiễm mặn của vùng đồng bằng vốn giàu tài nguyên này. Chúng tôi cũng mời quý vị chia sẻ quan tâm của các blogger Việt Nam về hai mối quan tâm hàng đầu của người Việt hiện nay là thảm họa môi trường biển và chủ quyền trên Biển Đông. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức.
Thanh Trúc và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đưa ra đề xuất thực hiện một cuộc thanh tra toàn diện về tài nguyên môi trường của công ty Núi Pháo vào đầu tháng 8 này, và Bộ Tài nguyên Môi trường đã chấp thuận. Cuộc thanh tra dự kiến bao gồm các lĩnh vực như môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai và cuộc sống của người dân. Tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đề xuất trên được đưa ra sau khi Bộ nhận được phản ảnh của người dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về việc công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo gây ô nhiễm môi trường. Cũng từ nguồn tin trên, đoàn thanh tra ngoài các đơn vị liên quan còn có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc những lĩnh vực hoạt động của công ty Núi Pháo. Công ty Núi Pháo từng bị báo chí điều tra những hành động khuất tất trong quá khứ, nhưng chính phủ không có động thái nào.
Công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo có diện tích hơn 9 km vuông thuộc địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, được thành lập năm 2010. Đây là một trong những dự án khai thác lớn nhất Việt Nam do tập đoàn Mason Resources đầu tư với giá trị hơn 500 triệu đô la, hoạt động trong những lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Theo tin từ Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, công ty Núi Pháo của tập đoàn Mason Resources đã có kiến nghị với Ban Kinh tế Trung ương và tỉnh Thái Nguyên, cũng có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ để công ty được hưởng ưu đãi đầu tư cân đối vốn.
Cần phải giám sát trách nhiệm của ông Võ Kim Cự. Đó là phát biểu của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đưa ra trong phiên thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật Pháp lệnh 2017 vào sáng hôm nay. Trách nhiệm mà ông Trương Trọng Nghĩa đề cập liên quan đến nội dung cuộc trả lời phỏng vấn chính thức báo VN Express trong nước của ông Võ Kim Cự. Theo đó, ông Cự cho rằng quy trình cấp phép cho công ty Formosa với thời gian 70 năm mà ông là người trực tiếp quản nhiệm là không có gì sai. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa bác bỏ lập luận và những căn cứ mà ông Võ Kim Cự đã trả lời với báo giới. Ông Nghĩa nói rằng với quy định pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam, thì việc cấp phép cho một dự án đầu tư với thời hạn 50 năm, 70 năm là rất hiếm hoi.
Bên cạnh đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa còn đề nghị phải xem xét trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong vụ Formosa theo cách đã làm với ông Trịnh Xuân Thanh. Ông nhấn mạnh thêm rằng phải tiến hành ngay, không nên chậm trễ. Ông Võ Kim Cự từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. ông đã có cuộc trả lời chính thức với báo giới trong nước về việc cấp phép đầu tư cho công ty luyện gang thép Formosa. Ông Cự được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa này và sau đó nhanh chóng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn làm thành viên trong Ủy viên Kinh tế Quốc hội. Sự phê chuẩn này đang bị báo chí và nhiều đại biểu Quốc hội mãn nhiệm chỉ trích.
Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa có nhắc đến luật biểu tình, nói rằng luật biểu tình là cần thiết nhằm triển khai Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân. Nhiều đại biểu khác cũng có cùng ý kiến trên là sớm đưa dự án luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật. Ông Trương Trọng Nghĩa có dẫn dụ cụm từ quyền hội họp của Hiến pháp 1946 để nói rằng biểu tình cần được hiểu đúng với quyền con người được nhắc đến trong Hiến pháp 2013. Điều được ông Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong phiên thảo luận đó là cần phân biệt rõ những kẻ lợi dụng quyền biểu tình hay quyền tự do biểu tình để chống phá nhà nước, gây mất an toàn cho xã hội.
Tưởng cần nhắc, luật biểu tình đã nhiều lần được đưa ra thảo luận, soạn thảo rồi lại rút ra khỏi chương trình làm luật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi tái đắc cử đã trao đổi với báo chí rằng sẽ không lùi vô hạn luật biểu tình. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng cần phải xây dựng luật biểu tình đảm bảo lợi ích của dân và cả nước, người dân tham gia biểu tình phải đúng pháp luật và tuân thủ pháp luật. Câu phát biểu của bà Chủ tịch Quốc hội được truyền thông trong nước dẫn lại như một lời hứa sau khi tái đắc cử, đó là Quốc hội 14 sẽ nghiêm túc xem xét và trả món nợ luật biểu tình cho dân.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng đã tới lúc Philippines và Trung Quốc cùng mở một trang sử quan hệ mới để giải quyết vụ tranh chấp ở Biển Đông. Lên tiếng với báo chí tại Vientiane, Lào, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhắc lại quan điểm của Washington là tất cả các nước đều phải tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, vì phán quyết này có giá trị pháp lý. Nhưng ông bảo thêm rằng đã tới lúc phải tìm cách giải quyết tranh chấp, đừng để tình hình trở nên xấu hơn. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Mỹ, ông sẽ kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đối thoại và đàm phán với Trung Quốc. Theo lịch trình, tối hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ sẽ rời Vientiane để sang Manila, và cuộc hội kiến giữa ông với Tổng thống Phi sẽ diễn ra vào sáng mai.
Trở lại với cuộc họp báo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Vientiane, ông John Kerry cho biết ông đưa ra lời kêu gọi vừa nói thể theo lời yêu cầu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Theo Ngoại trưởng John Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rất rõ với ông rằng đã đến lúc phải mở trang sử quan hệ mới, và ông cùng với người đại diện cho Bắc Kinh đồng ý là tất cả các quốc gia đều phải tránh những hành động mang tính gây hấn khiến cho căng thẳng leo thang. Xin được nhắc lại, hôm 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, đưa ra phán quyết nói rằng đường chính đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra, chiếm 90% diện tích Biển Đông là không có giá trị pháp lý. Ngoài ra, tòa còn nói rằng việc Trung Quốc chiếm bãi đá Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là phi pháp. Sau khi Bắc Kinh chiếm bãi Scarborough hồi 2012, chính phủ Philippines đã quyết định nộp hồ sơ kiện Bắc Kinh lên Tòa trọng tài quốc tế vào năm 2013. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn luôn cho rằng tòa này không có thẩm quyền pháp lý để phân xử những tranh chấp trên Biển Đông.
Cũng tại Vientiane, ba chính phủ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đưa ra bản tuyên bố chung, mang nội dung kêu gọi Trung Quốc không nên xây dựng thêm những căn cứ quân sự trên những hòn đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ trong vùng Biển Đông. Bản tuyên bố này được các nhà quan sát xem là bằng chứng mạnh mẽ nhất mà ba cường quốc Thái Bình Dương thể hiện để ủng hộ những nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Hoa Lục. Thông cáo có đoạn viết rằng các vị ngoại trưởng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc quan ngại sâu xa về cuộc tranh chấp đang xảy ra, phản đối mạnh mẽ những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã thực hiện nhiều công trình xây dựng, cải tạo những hòn đảo và bãi đá mà họ tự nhận có chủ quyền, đồng thời còn tổ chức tập trận ở Biển Đông, cũng như nói sẽ thường xuyên tuần tra không phận và hải phận của họ.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, cho đến hôm nay thì vụ việc Formosa gây ra thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, chỉ có 2 sự kiện được cho là câu trả lời chính thức từ nhà nước và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Đó là buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ vào ngày 30 tháng 6 và cuộc trao đổi của ông Võ Kim Cự với báo chí trong nước về vấn đề cấp phép đầu tư cho Formosa. Việc ông Võ Kim Cự lên tiếng chính thức sau một thời gian dài im lặng có trả lời được câu hỏi lớn của người dân là ai chịu trách nhiệm trong vụ Formosa hay không? Các Linh tìm hiểu trong bài sau đây.
Trong buổi trao đổi kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ với phóng viên của tờ báo chính thống trong nước, ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định vấn đề cấp phép đầu tư cho Formosa với thời hạn 70 năm ở khu kinh tế Vũng Áng là hoàn toàn đúng quy trình pháp luật, đúng luật đầu tư và được chính phủ chấp thuận. Rất nhiều những quy định, nghị định và cả những văn bản của các bộ, ngành, chức năng trung ương, địa phương và của chính phủ được ông Võ Kim Cự đưa ra để làm căn cứ chứng minh cho điều đó. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nhận định ngay rằng
và ông Cự thì thực sự là ông đã phạm pháp về cái chuyện cấp giấy phép 70 năm cho Formosa. Bởi vì theo đúng luật thì ông ấy chỉ được quyền hay là bất kể ai cũng chỉ được quyền cấp 50, cực đại là 50 năm. Và chính phủ thì mới có quyền cấp trên 50 năm. Ông Vũ Kim Cử đã cấp 70 năm rồi. Sau đó rồi chữa cái lỗi đó thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lệnh cho ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng có một cái công văn nói rằng thôi chấp nhận, không có sửa lại cái gì cả. Thì cái đấy cả ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải cũng đã vi phạm pháp luật nữa. Bởi vì ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng không có một cái quyền gì về cái đấy cả. Mà cái quyền đấy ghi trong luật đấy là quyền của chính phủ. Chính phủ gồm có các bộ trưởng, có thống đốc ngân hàng, có này có kia, có đến cả mấy chục ông. Thì theo đúng như luật thì phải có một phiên họp của chính phủ và chính phủ phải có một cái nghị quyết với cái sự biểu quyết được đa số của các thành viên chính phủ và được thể hiện bằng một văn bản. Đấy là một nghị quyết hay là một cái gì đó. Nhưng mà văn bản này là quyết định của chính phủ chứ không phải là quyết định của Thủ tướng.
Trong nội dung trả lời với phóng viên trong nước, ông Võ Kim Cự đã chứng minh rằng thực tế Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi đến Thanh tra Chính phủ và các bộ, nói rằng đồng ý với thời hạn 70 năm mà giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án. Theo ông Cự, điều này có nghĩa là chính phủ đã đồng ý. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với chúng tôi nói rằng ông Võ Kim Cự sau một thời gian né tránh báo chí thì đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên. Điều này là có thể xem như một cách nhận trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên,
tôi vẫn muốn nói rằng là cái việc này là một việc lớn. Vấn đề không chỉ là cán bộ cấp tỉnh mà cả tỉnh nào khi mà kể cả những người liên quan đến việc vận dụng quyền cán bộ, những liên quan đến ai trong chính sách, trong học tập, trong tính tình phục vụ xem lại tất cả. Có lẽ cái việc này thì tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét lại toàn bộ cái mà ta mới hay gọi là công trình.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói thêm rằng chắc chắn người chịu trách nhiệm không phải chỉ có Formosa mà còn các ban ngành khác. Do đó, việc ông Võ Kim Cự chính thức lên tiếng ngay sau khi ông được bầu làm đại biểu Quốc hội và được phê chuẩn ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, thêm vào đó là Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đề nghị ông Võ Kim Cự có trách nhiệm trả lời về Formosa, được dư luận cho rằng đây là một cách quy đổ trách nhiệm. Điều này được tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định dựa theo cơ cấu của một hệ thống chính trị, từ địa phương đến trung ương. Ông nói rằng
Ông ấy tìm cách đổ lỗi lung tung cho người khác. Thực sự ở đây theo tôi nghĩ đây là một cái chủ trương chung và từ trên xuống. Và ông Vũ Kim Cự thực sự chỉ là một cái quân cờ trong bài này. Và ông ấy là cái người ký. Nghiêm túc mà nói thì phải trị ông đó. Là ông ấy đã phạm pháp. Ông Hoàng Trung Hải cũng đã phạm pháp.
Sự lên tiếng sau nhiều tháng im lặng, tránh né báo giới của ông Võ Kim Cự có vẻ như không thuyết phục được dư luận và những người quan tâm đến sự khủng hoảng về ô nhiễm môi trường này. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng trên trang cá nhân rằng cần phải đặt trách nhiệm đúng nơi, đúng người. Rất nhiều những quy định, nghị định được ông Võ Kim Cự đưa ra để chứng minh rằng cấp phép cho dự án đầu tư 10 tỷ của Formosa thì cần phải có sự đồng ý của nhiều bộ, ban ngành và cả văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Như thế, nếu truy tố hình sự Formosa và tìm ra trách nhiệm cao nhất cho vụ khủng hoảng ô nhiễm môi trường gây thiệt hại không nhỏ này, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất?
Ông Nguyễn Phú Trọng ạ.
Đó là câu trả lời của tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra ngay khi chúng tôi đề cập câu hỏi trên. Ông nói thêm.
Bởi vì ông là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn bộ cái việc mà cho Formosa vào cái quá trình hoạt động đấy là hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng thì ông phải là chịu trách nhiệm cao nhất là một. Cái thứ hai là ông là cái người mà có quyền lực cao nhất ở cái nước này bây giờ mà nước sôi lửa bỏng, dân thì khổ sở đến khoảng cả mấy tuần. Thì ông ấy đường ông ấy vào ông ấy lão Formosa thì ông ấy thực sự là một người phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái thảm họa môi trường này, bất luận kể cả cái việc mà ông Cự ký khai lẫn ông Tấn Dũng hay là ông Hoàng Trung Hải vi phạm pháp luật khi mà đã làm ngược với pháp luật.
Việc lên tiếng chính thức của ông Võ Kim Cự, người đại diện cho một bộ máy chính phủ, đã khẳng định tất cả quy trình đã được thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam. Thế nhưng, với những phản hồi từ độc giả và thính giả gửi đến Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, và với cả những dư luận trên mạng xã hội, có thể thấy rằng câu hỏi lớn nhất của mọi người vẫn chưa được giải đáp, thỏa đáng. Đó là, ai là người chịu trách nhiệm cao nhất về vụ Formosa? Câu hỏi ấy có vẻ thích hợp với hai câu thơ của cố thi sĩ Nguyễn Duy. Luật pháp như đùa, có cũng như không có. Một người đi, chật cả con đường.
Và bây giờ, mời quý vị cùng với Gia Minh đến với chuyên mục Khoa học môi trường hàng tuần.
Thảm họa môi trường do hóa chất độc hại mà Formosa thải ra biển vẫn chưa lắng xuống, thì tin tức về chất thải chưa qua xử lý của nhà máy này được tẩu tán đưa đi chôn lấp tại một số nơi trên đất liền lại nổi lên. Thực trạng đó cho thấy công tác xử lý chất thải công nghiệp độc hại tại Việt Nam lâu nay thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay. Mạng báo Người đưa tin vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, loan tin nói, qua nguồn tin do một người dân địa phương cung cấp, thì phóng viên báo này phát hiện ra tình trạng hàng ngàn mét khối rác thải công nghiệp được vận chuyển đến một trang trại giữa rừng tràm để chôn. Khối rác thải được mô tả đen kịt, bốc mùi nồng nặc, được đưa từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh đến khu trang trại có tên Hoàng Trinh, rộng hàng ngàn mét vuông ở vùng Thượng Kỳ Trinh. Trang trại nằm cạnh thượng nguồn sông Trí và đập tràn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hàng ngàn hộ dân trong vùng, nằm cách đó không xa. Tờ báo trích dẫn phát biểu của một cán bộ đang làm việc tại Formosa Hà Tĩnh nói rằng khối chất thải được mang đi chôn lấp ở trang trại Hoàng Trinh chính là chất thải kim loại nặng được lắng sau quá trình xử lý nước thải. Chất thải này đọng dưới đáy hồ, sau đó được múc lên cho vào bao chở đi chôn lấp. Mạng báo Người đưa tin còn cho biết thêm chi tiết, trang trại Hoàng Trinh thuộc sở hữu của ông giám đốc công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Quang Hòa. Tin tức vừa nêu được cả truyền thông chính thức của nhà nước cũng như cộng đồng cư dân mạng quan tâm. xem như tin nóng nhất trong ngày 12 tháng 7. Một Facebooker có biệt danh Bạch Hoàng viết trên trang cá nhân, bản thân người này không lấy làm ngạc nhiên cho lắm về phát hiện xe tải chở hơn 100 tấn chất thải chưa qua xử lý, có màu đen, sền sệt, bốc mùi hôi thối, kèm mùi hóa chất nồng nặc, đến chôn trộm tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Facebooker Bạch Hoàng cho rằng, theo hiểu biết của bản thân, thì việc xử lý không đúng quy trình của Formosa Hà Tĩnh từng xảy ra nhiều lần. Lần bị phát hiện hôm ngày 12 tháng 7 chỉ là phát huy kinh nghiệm đã được tích lũy. Truyền thông trong nước vào ngày 16 tháng 7 cho biết, tổng số chất thải có nguồn gốc từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh được chôn lấp tại khu vực trang trại của ông Lê Quang Hòa là chừng 270 tấn. Ngoài trang trại của ông giám đốc công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, còn có hai điểm chôn lấp khác cũng được phát hiện bên dưới có chất thải với nguồn gốc từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Ba hôm sau, vào ngày 19 tháng 7, dân chúng cư ngụ tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh phát hiện ra hàng trăm tấn rác thải có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh tại khuôn viên trang trại của một người dân trên địa bàn phường. Ngoài số rác thải xây dựng còn có cả bùn thải màu đen đã khô cứng. Rác thải của Formosa Hà Tĩnh mà trong đó có chất thải công nghiệp độc hại được nói còn được chuyển ra đổ tại bãi rác Thiên Cầm. Ông Lê Văn Khoa, giảng viên môi trường thuộc Đại học Bách Khoa Sài Gòn, nói về tình trạng chất thải nguy hại tại Việt Nam như sau.
Tôi nghĩ là họ đều có trung tâm làm xử lý chất thải hết á, hoặc là của tư nhân hoặc là của nhà nước. Bây giờ chất thải công nghiệp của các doanh nghiệp đó thì họ buộc phải đem đi đến cái nơi xử lý cho tính đúng rằng. Còn người dân á thì bây giờ họ chưa phân loại được, mình phải phân loại ra được anh. Tôi biết ở thành phố Hồ Chí Minh á, Sài Gòn á, họ có tổ chức ngày hội tái chế chất thải. Cái ngày đó á, người dân họ đem những cái chất thải nguy hại ở trong gia đình họ đem tới họ đưa đến đó. Nhưng mà một số cái phường ở thành phố họ cũng nhận chất thải nguy hại đó anh. Ở phường thì nhiều lần, còn ở thành phố thì chỉ có một ngày thôi. Chỉ làm một năm một ngày, giống như họ nâng cao nhận thức cộng đồng lên thôi. Bất cập lắm, cái chất thải nguy hại trong gia đình á, ví dụ như pin cũ nè, những cái đồ đựng hóa chất, ví dụ thuốc diệt muỗi nè, rõ ràng là chưa quản lý được đâu. Nó tùy thuộc vào cái nhận thức của từng người thôi.
Thông tư mang số 12/2011/TT Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Thông tư được ký vào tháng 4 năm 2011. Theo đó, đối tượng áp dụng của thông tư gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân trong nước hoặc tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến phát sinh chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam. Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến về vấn đề luật pháp và công tác thực thi trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp nguy hại.
Nó có luật đầy đủ, thì luật nghị định nó chia thì đầy đủ rồi. Tuy nhiên là luật nó không có quản lý là chủ yếu. Trong cái luật đó, nó cũng còn nói rõ là cái cơ quan thì chủ đầu tư mà có công ty nào đó mà xử lý chất thải nguy hại cho họ rồi á, thì phải theo đến cùng để khi mà chất thải đó thực sự là đã hết nguy hại rồi thành một chất thải hoặc là một cái dạng mà là chấp nhận được thì mới được. Nhưng mà ở đây là từ qua người hàng rào của nhà máy thì nói như xong rồi là không ổn. Và trên cái đường đi không biết đi ở đâu thì chả biết. Và trong cái trường hợp của phong là ký hợp đồng với một cái công ty mà không có trách nhiệm, không có giấy phép để xử lý chất thải là không đúng rồi. Chất thải của Formosa là chất thải độc hại đấy. Bùn thải của họ là bùn thải độc hại. Trong quy định mới đấy của Bộ Tài nguyên Môi trường là trong một cái công ty hoặc là một khu công nghiệp mà có vừa có chất thải công nghiệp thường nhưng mà lại vừa có chất thải độc hại là được kết vào là chất thải độc hại và xử lý thanh trừ theo những cái chất thải độc hại. Vì vậy trong trường hợp này Formosa là hầu hết là chất thải độc hại và cũng kết vào loại là chất thải độc hại và phải xử lý như là một chất thải độc hại. Trong các khu công nghiệp, trong nhà máy thì trong quy định chất thải độc hại là phải để riêng ra có đánh dấu thành sò dưa rồi hình này kia để đánh dấu rằng là toàn cái bao bì rồi khi đó là chất thải độc hại và vận chuyển của nó cũng theo một cung cách của riêng của chất thải độc hại theo không một cái do một cái công cụ riêng và cái nơi tiếp nhận cũng phải là một cái mà có đủ đầy đủ chức năng máy móc trong thiết bị để xử lý chất thải độc hại, đó là theo quy định. Còn người ta làm được bao nhiêu thì thấy là một chuyện cả nữa.
Giáo sư Lê Huy Bá tiếp tục đưa ra nhận định về thực tế trang bị các cơ sở hạ tầng xử lý chất thải công nghiệp độc hại cũng như trở ngại trong công tác này ở Việt Nam lâu nay.
Xử lý chất thải độc hại ở Việt Nam thì chủ yếu mới là có một số công ty là có một số trang thiết bị cần thiết như là lò thải cấp. Ví dụ là Lê Minh Sơn cũng có một cái công ty chủ yếu là đầu cái chất thải độc hại đó. Tuy nhiên là trong quá trình làm thì tôi đã nói là một số công ty này có nói chung rồi, họ xử lý không triệt để, họ chỉ xử lý gọi là kiểu như là đối phó rồi phần là đi đổ đâu đó bày bạ, lên trôn lấp bày bạ đâu đó. Không có xa là giống như một cái tiền chúa bảo đồng quản lý chất thải độc hại của mình đang rất nguy hiểm, đang ngồi rồi lắm. Bây giờ ở các tỉnh, các khu nghiệp và các tỉnh sẽ có một cái bộ phận là xử lý chất thải độc hại cả. Như tôi nói với anh đấy, tuy nhiên là thì khả năng thu gom thì cũng chưa phải là được hoàn toàn. Người dân thì họ cũng có, không có ý thức đâu. Họ chỉ bỏ xung quanh là vì họ thải ra thì họ tỏi chúng, chất thải bình thường. Và vì vậy thì khi mà họ ra bài thải là đổ lộn, đấy là một cái điều mà cũng đang là một cái trở ngại đấy.
Cũng theo giáo sư Lê Huy Bá thì thông tin cho biết Formosa Hà Tĩnh vẫn còn trong kho chừng 800 tấn chất thải ngoài số đã đưa đến các nơi như bị phát hiện vừa qua. Qua theo dõi thì vị chuyên gia môi trường này nói rằng biện pháp xử lý của nhà cầm quyền Hà Nội đối với những vi phạm của Formosa Hà Tĩnh đến nay vẫn còn chậm, dù rằng theo ông ghi nhận có một số nỗ lực.
Tất nhiên là có những cố gắng nhưng mà tiến hành vẫn chậm, ghi nhận sự cố gắng. Sự nỗ lực của những ekip mới, ekip cũ thì đúng là có nhiều cái đáng trách lắm, tôi có thể gọi là tiếp cực đấy. Ekip mới thì có vẻ như là đang cũng tích cực, cũng năng nổ, cũng đi đúng hướng. Tuy nhiên là cái quá trình làm như thế là khá chậm, vẫn chưa có một sự công khai một cách minh bạch một cách hoàn toàn. Ví dụ như là cái những cái bảng phân tích và các thải của Formosa, các quá trình thải về những cái chưa được công bố một cách rộng rãi để cho các nhà khoa học, những người không phải là nằm trong 100 nhà khoa học ấy, được toàn ra làm thực tiệp để họ biết tương tần các cái quá trình và những cái tái biến, những cái diễn biến của cái quá trình kết hợp của Pháp Quốc Sáng. Không có những cái mà lý giải chưa được, chưa ổn.
Vụ việc Formosa Hà Tĩnh thông qua các đơn vị môi trường trong nước đưa chất thải công nghiệp chưa qua xử lý đến chôn lấp tại nhiều nơi như tin tức loan đi, khiến dư luận nhớ lại vụ công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái chôn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và các chất thải nguy hại ở Thanh Hóa suốt từ năm 1999 đến năm 2009. Hành vi này được nói có dấu hiệu tội gây ô nhiễm môi trường theo Điều 239 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999, sửa đổi năm 2009. Tuy nhiên sau đó các cơ quan chức năng Việt Nam nói rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự. Nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường của các tập đoàn công ty trong cũng như ngoài nước, tương tự như vụ Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hóa, chỉ bị xử lý bằng phạt tiền, mức bồi thường mà nhiều người cho rằng là nhẹ. Mức bồi thường 500 triệu đô la trong vụ Formosa Hà Tĩnh vì đã xả thải chất độc ra biển khiến cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển miền Trung cũng bị dư luận nói là giá quá rẻ mạt, từ đó khiến các thủ phạm gây ô nhiễm môi trường tiếp tục vi phạm, để rồi sẵn sàng chịu phạt. Hầu như nếu như người dân không phát hiện và mạnh mẽ lên tiếng tố cáo những hành vi gây hại như thế, các vụ việc nghiêm trọng vẫn chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Mở đầu phần thứ hai của chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị cùng chia sẻ ý kiến của các blogger về hai đề tài đang được rất quan tâm trong xã hội là thảm họa môi trường Vũng Áng và chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Bài do Kính Hòa thực hiện. Thảm họa môi trường Vũng Áng xảy ra hầu như cùng thời gian với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Hai sự kiện lớn này phủ cái bóng lo ngại về Trung Quốc lên các trang blog tiếng Việt, chưa biết chừng nào mới chấm dứt. Nói về cái bóng Trung Quốc phủ lên xã hội Việt Nam, luật sư Lê Luân viết rằng, thì Nho giáo vốn là cái cốt lõi của văn hóa Trung Hoa, và tâm lý nô lệ của người Việt chưa chấm dứt, thì cái bóng của Trung Quốc vẫn còn đè nặng Việt Nam. Một nhà nghiên cứu văn hóa Hán Nôm là tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng, với cái rủi ro lịch sử lệ thuộc 1.000 năm, thì văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng lên Việt Nam là điều khó tránh. Nhưng khi bàn về món tiền mà công ty Formosa hứa bồi thường cho Việt Nam sau thảm họa môi trường mà họ gây ra, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết rằng, không có một món tiền nào có thể mua được sinh mệnh của mấy chục triệu người còn đất Việt trên dãy đất miền Trung, không có một cái nhà máy thép nào có thể cho hàng triệu ngư dân cuộc sống như là biển cả. Công ty Formosa có chủ là người Đài Loan, nhưng được cho là gắn bó rất chặt chẽ với các công ty Trung Quốc Cộng sản. Nhà báo Nguyễn An Dân nhìn lại những ảnh hưởng của các quốc gia cộng sản trên đất nước Việt Nam trong mấy chục năm qua.
Giai đoạn 1979, do Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Liên Xô khi đó trợ giúp chúng ta, nên chúng ta cho con em học tiếng Nga. Rồi cách đây 6-7 năm, thì do Trung Quốc là bạn 16 vàng 4 tốt, nên lại có đề án đưa tiếng Hoa vào hệ thống giáo dục phổ thông. Tại sao chúng ta cứ mãi ngã nghiêng như thế, mãi vọng ngoại như thế? Lại còn lập dự án phát triển viện Khổng Tử, dựng lại các tượng Khổng Tử. Đó là sự thất thủ chủ quyền về giáo dục, về văn hóa, tư tưởng.
Hai cuộc khủng hoảng, thảm họa môi trường Vũng Áng và chủ quyền bị lấn lướt ngoài Biển Đông, đã đặt tính chính danh cầm quyền của Đảng Cộng sản vào một thử thách rất lớn. Nhà báo Kami bình luận.
Thảm họa môi trường biển miền Trung vừa qua đã phơi bày toàn bộ những sự thật phũ phàng trong việc quản trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua. Đó là tình trạng chính quyền nhà nước và cán bộ lãnh đạo ở mọi cấp vô trách nhiệm đối với đất nước, cũng như dân chúng. Họ đang điều hành quốc gia theo lối sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Đó là hậu quả của một thể chế chính trị độc đảng như Việt Nam hiện nay, khi cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực đã bị tê liệt và vô hiệu hóa. Vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân, người ta đã bất chấp tất cả, kể cả cuộc sống của dân chúng và tương lai của dân tộc này. Vì thế chúng ta phải cảm ơn Formosa, nhờ qua đó chúng ta mới biết được thực trạng của đất nước. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi, Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam với các thành viên có ý thức như thế, thì còn xứng đáng để tiếp tục duy trì điều 4 của Hiến pháp nữa hay không?
Bên cạnh những trách nhiệm về môi trường và chủ quyền, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng cho rằng chủ nghĩa Cộng sản chịu trách nhiệm về những tổn hại về văn hóa và tinh thần xảy ra trên đất nước Việt Nam mấy mươi năm qua. Một chuyển biến rõ ràng của tình hình chính trị xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây là nhiều người đã lên tiếng công khai kêu gọi loại bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Tác giả Lê Văn viết trong lời đề tựa cho một bài viết trên trang blog Ba Sàm.
Xóa bỏ chế độ Cộng sản không phải là đi tiêu diệt người Cộng sản, mà là nhằm loại Đảng Cộng sản ra khỏi quyền hành bằng mọi phương tiện, mọi hình thức, mọi phương pháp ôn hòa để giành lại quyền tự quyết định cho tương lai của chính chúng ta, cho tương lai của cả dân tộc ta.
Không ít những đảng viên Cộng sản rời bỏ đảng. Trang blog bình luận án định nghĩa tội trạng phản đảng mà Đảng Cộng sản dành cho họ.
Hành vi phản bội đảng, suy cho cùng, cũng chỉ mới là phản bội các đồng chí của mình, phản bội con đường hay xu hướng chính trị mà mình đã chọn, chứ không có nghĩa là bị nhân dân hay những người ngoài đảng ghét bỏ, khinh bỉ hay bị đánh giá là xấu. Điều đáng lưu ý là hành vi phản bội đảng tuy khá nghiêm trọng, nhưng rốt lại thì vẫn không phải, không bị xem là hành vi tội phạm, theo luật hình sự. Pháp luật Việt Nam, cụ thể là trong Bộ Luật Hình sự, không có tội phản bội Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng những khẩu hiệu mang nội dung đòi xóa bỏ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản vẫn chưa xuất hiện trên đường phố, mà thay vào đó là những lời đòi hỏi về môi trường trong sạch và chủ quyền quốc gia. Tuy vậy, những cuộc biểu tình đó vẫn bị đàn áp. Trong cuộc biểu tình ngày 17 tháng 7, luật sư Lê Luân thử chọn cách im lặng nhìn thời cuộc, và ông rút ra kết luận như sau.
Có nhiều người nói im lặng có thể cũng được gọi là một loại lòng tốt, nhưng nhìn ngược lại, im lặng hay phớt lờ trước những bất công và đòi hỏi buộc phải lên tiếng của xã hội thực tại với một người có lương tâm, thì có nghĩa im lặng, nếu được hiểu là một loại lòng tốt, chắc chắn thứ lòng tốt đó là hoàn toàn vô nghĩa và không sử dụng được, giống như đồng tiền trên tay mà không thể tiêu vậy.
Chọn cho mình một thái độ như thế nào trước những cuộc khủng hoảng, hiểm nguy như môi trường và chủ quyền, cũng là điều mà nhạc sĩ Tuấn Khanh suy nghĩ.
Bạn hỏi tôi phải nên hành động như thế nào, tôi khó có thể trả lời toàn ý cho bạn về điều này. Tôi cũng không muốn khuyên bạn xuống đường biểu tình vì bạn có thể là một người bồng bột, nhưng nếu bạn bắt gặp một ai đó trên đường phố đang giương khẩu hiệu chống Bắc Kinh xâm lược hay phản đối sự tồn tại phi nhân và phi lý của Formosa chẳng hạn, hãy chào và dành cho người yêu nước ấy một nụ cười. Đó là một nụ cười thật sự ấm áp để bạn, tôi và người ấy cùng hiểu với nhau trong niềm hy vọng rằng dân tộc chúng ta, quê hương chúng ta đang thức tỉnh.
Hy vọng của nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng là mong ước trong tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam, mong muốn về một tinh thần diên hồng trong thế kỷ 21 để cứu nguy dân tộc.
Điều mong ước của mạng lưới blogger Việt Nam là được nhìn thấy các bạn tranh đấu cho nhân quyền, các anh chị bảo vệ cây xanh, các bác các chú trong các đảng phái, những văn nghệ sĩ, trí thức và quan trọng hơn hết, rất nhiều, hàng ngàn, hàng chục ngàn những khuôn mặt rất mới sẽ nắm tay nhau làm nên một biểu tượng diên hồng cho phong trào tranh đấu khôi phục và bảo vệ môi trường, bảo vệ ngư nghiệp, chủ quyền Biển Đông và bảo đảm rằng con cháu chúng ta có được một cuộc sống an toàn, lành mạnh và tự do trong mọi lĩnh vực.
Mong muốn đó có lẽ chưa được như ý muốn. Từ một góc độ của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, khi bà phê phán sự kém tổ chức của phong trào và tổ chức dân sự hiện nay.
Cần phải thừa nhận rằng, các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đang trong bước đầu hình thành và xây dựng, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc. Chưa có một tổ chức nào đủ tầm để đáp ứng đòi hỏi cấp bách của các vấn đề đang đặt ra cho xã hội và cho đất nước. Điều gây băn khoăn là, các tổ chức xã hội dân sự có nhu cầu trở nên lớn mạnh hay không? Các tổ chức xã hội dân sự có muốn khẳng định bản lĩnh của mình hay không? Các tổ chức xã hội dân sự có thể tạo sức mạnh cho mình bằng cách xây dựng tổ chức của mình theo nguyên tắc minh bạch và trong suốt hay không? Trong khi mà Việt Nam đang bước những bước dài về phía vực thẳm tự hủy diệt, thì người ta vẫn không thấy các nỗ lực cải cách từ phía chính quyền, và cũng chưa thấy nỗ lực để trở nên lớn mạnh từ phía các tổ chức xã hội dân sự. Vậy, tương lai của Việt Nam sẽ như thế nào? Câu hỏi này mỗi người phải tự đặt ra cho mình, cả những người đang đứng trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, cả những người đang hoạt động trong phong trào xã hội dân sự, và tất cả mọi người.
Nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, sự tạo dựng phong trào dân sự, làm quân bình với quyền lực chính trị là con đường duy nhất mà không có chọn lựa nào khác.
Xã hội Việt Nam chưa tạo dựng được một thể chế mà trong đó đảng chính trị chỉ có thể thỏa mãn được tham vọng quyền lực cố hữu của nó bằng cách gắng sức làm lợi cho cử tri, người dân nhiều nhất có thể. Hãy quay lại câu hỏi mà chúng ta đôi khi né tránh. Giả sử đảng cầm quyền tuyên bố công khai đặt lợi ích của nó lên trên lợi ích quốc gia và đa số người dân, bạn làm được gì nó nào? Ngoài nó ra, bạn còn lựa chọn nào khác không? Nếu chưa có, hãy tạo ra nó. Hoặc ít nhất, đừng vùi dập những ai đang cố gắng tạo ra những lựa chọn khác cho bạn. Bởi lẽ, thật khó có hàng hóa tốt nếu thiếu cạnh tranh kinh tế, và cũng không dễ có chính sách tốt nếu thiếu cạnh tranh chính trị. Đôi lúc cũng có đấy, nhưng nhờ may mắn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta đành lòng đặt vận mệnh cộng đồng chúng ta vào trò rủi may của số phận hay sao?
Để không phải nhìn thấy sự rủi mai của dân tộc, blogger Dương Hoài Linh viết trên trang Dân Luận rằng bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có giá của nó. Nếu không chấp nhận trả giá, anh sẽ đừng mong được thụ hưởng. Tất nhiên, ta phải cố gắng để cái giá phải trả là thấp nhất, nhưng không phải là sự vô cảm và hèn nhát. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như cùng đến với bàn tròn thảo luận về trách nhiệm của công ty Formosa trong thảm họa môi trường Vũng Áng.
Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán giả với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sau khi kết luận công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung, thì Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trả lời là Việt Nam có câu là đánh kẻ chạy đi chứ không có ai đánh người chạy lại, khi mà một phóng viên đặt câu hỏi là có nên khởi tố vụ án hình sự với Formosa hay không. Theo Hòa Ái thì ông Bộ trưởng trả lời như vậy thì có thuyết phục được dân chúng hay không?
Thưa chị Diễm Thi, thì người dân Việt Nam á, họ nói rằng là đức tính nhân ái nè ha, khoan dung độ lượng thì vốn là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, nhưng mà riêng trong cái trường hợp này đó thì đa số những người mà họ ái tiếp xúc thì họ nói rằng là phải tuân theo pháp luật của Việt Nam, thì bởi vì vi phạm thì phải bị trừng phạt, thì như vậy mới giữ được cái sự nghiêm minh, cái kỷ cương của quốc gia được. Thì hàng trăm tấn cá đã chết rồi, gần 300 tấn chất độc hại thải ra biển rồi có thể hòa tan ra vùng biển Đông không chừng. Dạ, thì không chỉ môi trường sinh thái mà cả cái môi trường du lịch, kinh doanh rồi mọi thứ trong cuộc sống của người dân đều bị ảnh hưởng hết.
Dạ. Và cũng theo giải thích của ông Bộ trưởng này đó, thì Việt Nam đang xây dựng môi trường đầu tư, tạo lập hình ảnh trong thời kỳ hội nhập, được các nhà đầu tư đánh giá cao về ổn định chính trị, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Việc đưa vụ án ra khởi tố hay không thì cần cân nhắc. Người dân Việt Nam vốn khoan hồng, độ lượng. Rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì khẳng định là doanh nghiệp này sẽ phải đóng cửa nếu như để diễn ra cái việc xả thải một lần nữa. Vậy thì Chân Như thấy là quá nhẹ tay đúng không?
Chị nói Việt Nam nghe trung dung quá, có lẽ là chị phải dùng cái từ là chính phủ Việt Nam thì nó mới chính xác hơn. Người dân ngay từ đầu đã biết thủ phạm là Formosa, đã biểu tình đòi đóng cửa công ty này và đã bị chính quyền đàn áp dã man. Tại sao chính quyền lại không nhẹ tay với dân mà lại nhẹ tay với kẻ đã gây ra cái thảm họa môi trường cho đất nước? Để trả lời câu hỏi của chị là có nhẹ quá hay không thì Chân Như xin nhắc lại là cái vụ tập đoàn PP gây cái sự cố tràn dầu trên cái vùng biển của Mỹ đó, đã phải bồi thường hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Gần đây nhất là cái công ty xe hơi Volkswagen đã phải bồi thường cho người mua xe ở Mỹ và chính phủ Mỹ gần tới 15 tỷ đô la vì đã xả cái khói xe gây ô nhiễm môi trường, có nghĩa là gấp 30 lần số tiền mà Formosa đã bồi thường cho Việt Nam.
Vậy thì chính phủ Việt Nam phải nói là quá độ lượng đúng không, mà không nghĩ gì đến người dân Việt Nam hết. Cũng phải thôi, là vì họ không có cần người dân, họ đâu có được người dân bầu lên từ cái lá phiếu của người dân, cho nên họ không biết hay là họ không nghĩ là mình có trách nhiệm là phải bảo vệ cái quyền lợi của người dân, phải bảo vệ cái môi trường sống cho người dân, mà không có một viên chức nào đứng ra xin lỗi người dân hết. Thì không biết Hòa Ái nghĩ sao, Chân Nhân nghĩ sao?
Thưa chị, thì trước cái giờ đó là mỗi cái vấn đề gì quan trọng thì thường là người dân với chính phủ không có đồng thuận. Nhưng mà chưa bao giờ Hòa Ái ghi nhận là như là lần này. Có nghĩa là người dân họ rất là giận dữ. Thì bây giờ đó thì người dân họ đòi là đặt cái được là gọi là trao đổi trực tiếp chất vấn với thủ tướng đó, rằng là cái người mà đứng đầu quốc gia đó phải trả lời cho họ là ai cho phép là cái mức bồi thường rẻ mạt 500 triệu đô la đó. Và bây giờ đó thì họ lại kêu gọi nhân dân là hãy nên gọi là độ lượng và tha thứ cho Formosa. Nhưng mà họ ái thấy ở trên mạng xã hội thế thì hầu như là cư dân mạng họ nói bây giờ là cái câu bây giờ họ nói rằng là đánh kẻ chạy đi chứ ai lại nỡ đánh người chạy trọt. Nghe cảm thấy rất là
thật sự là nghe mình không biết là ai thì cũng hiểu là nguyên nhân như thế nào, và người dân họ đâu có chấp nhận cái lời kêu gọi tha thứ của chính quyền đâu. Họ dứt khoát là phải đòi tống khứ Formosa ra khỏi Việt Nam, và người dân thì đòi đưa đơn kiện tập đoàn này ra tòa. Nhưng mà nếu kiện thì ai sẽ là người đứng đơn kiện và ai sẽ xử lý? Tại vì Việt Nam thì đâu có tam quyền phân lập đâu.
Đúng rồi. Theo một số luật sư trả lời cơ với Đài Á Châu Tự Do đó, thì các người dân là cái người bị thiệt hại trực tiếp, làm đơn khởi kiện Formosa. Nhưng mà luật Việt Nam hiện thì chưa có quy định về cái đơn kiện tập thể, và nếu mà kiện thì phải kiện ra tòa án quốc tế đó chị.
Nhưng mà nếu cũng không đơn giản đâu, nếu mà không, nếu không muốn nói là cũng không có được hỏi. Tại vì theo như tiến sĩ luật học Tạ Văn Tài, là cựu giáo sư luật của trường đại học Harvard Hoa Kỳ, trả lời với Đài Á Châu Tự Do, thì Việt Nam có thể dùng văn bản về nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc để mà kiện, và chính phủ Việt Nam thì sẽ đứng ra kiện.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, Đài Loan lại là một cái quốc gia mà không có trong cái danh sách Việt Nam đã ký kết hợp tác song phương về môi trường. Và những cái nội dung mà được đề cập trong luật bảo vệ môi trường cũng như là luật bảo vệ môi trường sửa đổi thì không có dính giữa Đài Loan với lại Việt Nam vô.
Về cái đường hầm thì nó chưa có ánh sáng đúng không ạ? Người dân chỉ còn biết trông chờ vào cái khoản bồi thường từ Formosa. Nhưng mà cứ lấy 500 triệu đô la mà chia cho 92 triệu dân thì cái số tiền
thì bên cạnh cái việc mà người dân họ đòi phải bồi thường thỏa đáng đó, thì họ còn đòi là phải rút giấy phép hoạt động của Formosa, tại vì họ đã vi phạm cái nguyên tắc kinh doanh rồi, thì cả hai chuyện này đến bây giờ thì vẫn thấy là bế tắc.
Dạ, thì nhân cái nói chuyện mà cấp giấy phép cho Formosa đầu tư ở Việt Nam đó, thì mới cách đây có 2 ngày thì trong cái buổi họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường thì ông Đỗ Hoài Nam là vụ trưởng vụ đánh giá thẩm định và giám định công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đó, thì ông phát biểu rằng là các giới chức Việt Nam đã không biết được cái hệ thống máy móc công nghệ nhà máy thép Formosa sử dụng có gây hại cho môi trường hay không, bởi vì họ thiếu thông tin.
Và ông Nam cũng cho rằng là cái trách nhiệm mà kiểm tra xem là cái công nghệ mà Formosa sử dụng khi mà công ty này bước vào cái giai đoạn xây dựng nhà máy ấy, có gây hại cho môi trường hay không là thuộc về Bộ Công Thương.
Dạ, chứ không phải, đó là việc kiểm định là việc của ông đó. Chính vì vậy mà các quan chức cứ đẩy qua đẩy lại, không có ai mở miệng xin lỗi người dân hết. Họ không ai thấy mình có lỗi khi họ không có làm tròn trách nhiệm, mà họ lại mở miệng để xin dân chúng tha thứ cho Formosa. Dạ, thiệt là buồn đúng không ạ? Diễm Phi, Hòa Hái và Trân Như thân mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Và sau cùng, kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị đến với vùng đồng bằng Tây Nam Bộ để biết đời sống cơ cực của người dân ở đây trước viễn cảnh các con sông đang dần chết đi. Bài do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Hiện tượng nước các con sông trong đồng bằng sông Cửu Long đổi màu, trở nên trong trẻo và thiếu hẳn phù sa, dòng chảy thường bị khô cạn đã tác động đến đời sống người dân nơi đây. Nạn mất mùa và bỏ ruộng hoang vì hạn mặn một lần nữa biến những cư dân Tây Nam Bộ thành những con chim thiên di trên chính quê hương mình. Hiện tại, số lượng người dân Tây Nam Bộ bỏ quê, bỏ ruộng vườn lên các thành phố lớn làm thuê đang ngày càng tăng cao. Một cán bộ quản lý thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang không muốn nêu tên chia sẻ.
Cái giá lúa nó bèo quá, ủ than quá trời. Một số người ta cũng đi Bình Dương để làm công nhân á, tại vì làm ở đó thì ở đấy không có ăn, và bây giờ nếu mà cơ bám hoài cũng không được cái gì. Thôi không đi Bình Dương, có một số người cũng bỏ đó đi Bình Dương để làm công nhân này kia vậy đó. Tại vì ra ngoài Bình Dương á, nói chung á là nó nhiều cái công việc để người ta làm, cho nên nó là đa số ngoài thì đâu lao động phổ thông là nhiều. Có những cái công ty như công ty làm khẩu này kia đó, kêu làm tay nghề cần tay nghề cao á thì ta mới tuyển bằng cấp, còn những cái công việc mà ta không cần bằng cấp, anh chỉ là làm tay chân thôi thì người ta làm được.
Ông này cho biết thêm là hiện nay số lượng người trong độ tuổi lao động của tỉnh An Giang lên các thành phố lớn làm việc là không thể thống kê được, bởi họ đi có tính thời vụ và bộc phát sau vụ lúa xuân hè vừa qua. Hơn nữa, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trước đây chưa có thông lệ thống kê số người lao động trong tỉnh đi ra các tỉnh khác để làm thuê. Nhưng ông cũng khẳng định hầu hết những người trong độ tuổi lao động bỏ quê, bỏ vườn, lên phố, chủ yếu làm thuê, làm các công việc đơn giản ở các khu công nghiệp. May mắn lắm thì làm công nhân với mức lương đôi 3 triệu đồng mỗi tháng, không may mắn thì làm phụ hồ, phụ quân vác và bán vé số. Công việc đắp đổi qua ngày, mặc dù chẳng dư được bao nhiêu đồng để gửi về quê, nhưng họ vẫn chấp nhận đi lên thành phố kiếm cơm cho đỡ một miệng ăn trong gia đình. Bên cạnh đó, số lượng các cô gái trong độ tuổi từ 20 đến 28 lên thành phố để làm các công việc lao động phổ thông, trong đó phụ bán quán cà phê, làm việc ở các tiệm hớt tóc thanh nữ, tiệm massage, nhà hàng và quán nhậu ngày càng tăng mạnh. Không thiếu những trường hợp nữ sinh trung học phổ thông bỏ nhà lên thành phố tìm việc làm và rất dễ bị rơi vào cạm bẫy nơi các thành phố lớn. Một cán bộ tên Huy làm việc ở một trung tâm cung ứng và giới thiệu việc làm thanh niên tại thành phố Sài Gòn chia sẻ.
Mùa này là người ta lên làm phụ hộ, làm hộ xây dựng rồi đó. Chưa không có tập trung vô khu nào, nó rải đều hết. Huyện chúng tao nè, Long Khánh nè, Bình Phước nè, Bình Dương là nhiều nhất. Tây Ninh thì ít thôi chứ không có nhiều. Bình Dương chủ yếu là công nhân nhiều nhất, công nhân với xây dựng. Bình Phước thì đi hái điều, không có ổn định. Nói chung là đa phần phổ thông đó thì nó không có ổn định. Không, theo mùa tùy vụ, còn công nhân á thì nó làm ổn định hơn, chuẩn bị tầm khoảng 25 đổ lại thì được chứ không cà phê nè, quán cà phê massage là duy nhất, từ cả 20 tới 28.
Ông Huy cho biết thêm là hầu hết những cô gái trẻ từ các tỉnh miền Tây nếu chọn công việc lao động phổ thông thì đổ về Bình Dương, Đồng Nai là chủ yếu, bởi ở đây họ dễ kiếm được những công việc lao động tuy nặng nhọc nhưng bù vào đó là không đòi hỏi bằng cấp. Ngược lại, những cô lên Sài Gòn, ra Bà Rịa Vũng Tàu, lên Bình Phước, thậm chí ra các thành phố lớn ở miền Trung như Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, thường theo con đường mát mẻ, nhẹ nhàng nhưng kiếm được nhiều tiền thông qua các quán cà phê, tiệm hớt tóc, tiệm massage. Thường thì phụ nữ miền Tây đi làm nhiều việc và cũng phức tạp hơn so với đàn ông, chủ yếu làm việc nặng. Hiếu, một thanh niên Cà Mau lên thành phố Sài Gòn làm phụ hồ, chia sẻ.
Thì nó cũng bình bình vậy anh ơi, ngày nào xào ngày nấy á, Huy cũng được, ngày nào xào ngày nấy, không sao. Cái Huy ngày cũng được 200 ngàn mà, chúng ra nó cũng vô đó anh ơi. Tiền nhà trọ, chúng ra ngày vô cũng còn được có mấy chục ngàn à. Bây giờ năm nay ta làm lúa cũng dở lắm, ta bỏ đi lên thị phố rồi ta làm. Rồi cái nào nó làm nó bị thắt quá, đi nắng hạn nè. Nắng hạn người ta cấy không được. Cấy không được người ta bỏ ra đặt trống gì đó, ta đi lên thị đi kiếm chỗ này chỗ nọ, nọ ta làm thuê. Ta đâu có làm lúa nhiều, năm nay chắc làm được chắc 2 vụ. Nước mương rồi đó, bơm vô không đó, người nào có tiền thì có máy bơm rồi, bơm câu nước vô. Còn người nào có tiền thì bỏ đó.
Hiếu cho biết thêm là trước khi lên thành phố Sài Gòn làm phụ hồ, anh có chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Nhưng kinh tế gia đình ngày càng suy sụp, cuối cùng cô vợ bỏ đi, anh nuôi con một mình. Khi đồng ruộng mất mùa, kiếm tiền được hàng ngày từ việc chạy xe ôm không đủ để gia đình anh sinh sống. Anh bỏ nghề xe ôm lên Sài Gòn làm phụ hồ. Với mức lương 200.000 đồng mỗi ngày, sau khi ăn uống, thuê phòng trọ và chi tiêu các khoản tiền điện nước bột giặt, anh chỉ còn dư được chưa tới 70.000 đồng. Nhưng Hiếu cho rằng đây là số tiền lớn đủ để anh gửi về quê nuôi gia đình. Sau này, được chủ thầu tin cậy cho ngủ lại công trình, Hiếu đỡ tốn khoản thuê phòng trọ và thỉnh thoảng được bồi dưỡng thêm vài trăm ngàn đồng. Với Hiếu, đây là sự may mắn lớn không phải ai cũng có được. Khác với Hiếu, Thành, một nông dân ở An Giang, chọn cách ra bến phà bán các loại hàng rong để được gần gia đình, anh chia sẻ.
Mấy ngày xưa mà nước nó đục ngầu rồi, thì ra nó mới về ta làm nó tốt, lúa nó tốt, phải vậy thôi thì sao? Nếu mà không có cần văn hóa học thì thua luôn, thì cái lượng hồ sa nó rất là ít.
Theo Thành, thời gian gần đây lúa mất mùa, trong khi giá gạo rất thê thảm, đã làm cho người nông dân hầu hết các tỉnh miền Tây điêu đứng, người bỏ nhà đi làm thuê xứ khác ngày càng nhiều, thậm chí có nhiều nông dân bế tắc phải chọn cách bán thận để kiếm tiền trả nợ. Hơn nữa, anh nhìn thấy mối nguy những cánh đồng chết và hạt gạo đồng bằng sông Cửu Long đang hiện dần ra trước mắt. Bởi với kinh nghiệm của một nông dân nhiều đời bám ruộng, anh hiểu rằng hạt gạo miền Tây Nam Bộ thơm ngon không chỉ riêng nhờ vào nguồn giống mà còn phụ thuộc rất sâu vào thổ nhưỡng, độ màu mỡ của đất. Bây giờ các con sông trở nên trong xanh và thiếu hẳn phù sa. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng đất đai thiếu phù sa ngày càng cằn cỗi, người nông dân buộc phải bón phân hóa học để cứu lấy năng suất cây lúa. Dung, cô gái người Cần Thơ lên Sài Gòn làm thuê, hiện nay cô đang phụ bán quán ăn cho một gia đình ở quận Thủ Đức, Sài Gòn, chia sẻ.
Đó đủ thứ với chị em. Lúa gạo cũng thắt, rồi ly biển cũng thắt. Thì nói chung thì ăn chúng là khổ, sao? Thì bây giờ kinh tế lại không có, rồi bây giờ dân cũng thiệt nhiều. Mình muốn bán cũng chậm chạp, không như lúc trước. Hôm nay bán ra bán lớn chậm luôn. Không ép sứa gì đâu, người ta đi. Cái này mà ăn không có tiền có bạc, còn tao cũng có tiền đi ăn uống. Lên Sài Gòn thì làm công nhân, làm gì tìm đồ không có, rồi không có gì không có, thì chỉ làm công nhân là muốn thôi.
Và một khi nông dân miền Tây Nam Bộ phải phụ thuộc vào phân bón hóa học, thì điều này cũng đồng nghĩa với sự chết đi của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long một thuở. Thật là khó hình dung viễn cảnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi vựa lúa nơi này trở thành chuyện quá khứ. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh buổi tối thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31 thước từ 6:30 đến 7:30. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.